Sài Gòn, ngày 13 tháng Giêng năm 1973.
Hằng ngày các bạn được nghe ra những cái lời nói mà văn minh mình tự giải quyết lấy mình tự sửa chữa lấy mình tự thao thân lấy mình. Đó, thì tất cả các bạn đến đây và sau này nó sẽ không còn sự mê tín nữa. Tiêu diệt sự mê tín ý lại từ bao nhiêu năm ngàn năm nay chứ không phải là mới đây đâu. Cái thâm tâm tham lam của mọi người đều muốn có sự hộ độ để giúp đỡ. Và cái sự giúp đỡ đó không biết giúp đỡ là cái gì. Và rốt cuộc là chỉ mình giải quyết lấy mình mà thôi. Đó. Cái phụ nữ có thờ ông gì có làm cái gì nên rốt cuộc rồi cũng phải mình tự lo lấy mình. Thì các bạn đã thấy và sắp qua những sự phân tích của tôi rõ ràng để cho các bạn biết về sự tu, sự sửa. Không có nên ý lại nữa, tham phụ lão ấu phụ dạy, cái thời đại văn minh rồi. À, mình được hòa đồng với đồng loại của mình và với tất cả mình minh cảm về thiên nhiên là mình minh cảm tới tất cả nhân loại ở thế gian cho bên kia ở phía Việt Nam đây. Cho nên chúng ta tu, chúng ta trở về thiên nhiên, chúng ta sẽ đi vô trong cái thâm cảnh nhân loại để dẫn tiến chứ không phải là đi vô trong cái nơi eo hẹp mà chúng ta đã có đây. Cho nên các bạn cứ tiếp tu rồi một ngày kia các bạn sẽ thấy những cái sự phức tạp ngoại cảnh mà nó đã làm trở ngại cái chuyện tu hành của những vị đã có công đi tu nhưng mà không có kết quả. Tu rất lâu, kinh tế rất nhiều, khổ cực rất nhiều, chùa này miếu kia đủ thứ hết, bày đủ thứ đóng góp nhưng mà rốt cuộc chính mình chưa có được cái gì hết. Cho nên tôi mong rằng quý vị đến đây có cái ảnh hưởng tốt của các bạn đạo và chính tôi cũng đã khổ hạnh mỗi đêm để tìm cái thanh tịnh nhưng hậu phổ biến ra nói những sự thật cho các bạn được biết. Đó là các bạn sẽ nếm được cái mùi thanh tịnh do con người làm cho mình thanh tịnh chứ chẳng ai làm cho mình thanh tịnh được hết. Chính mình cương quyết để cải tạo lấy cái tinh thần đen tối cho mình sang suốt thì mỗi người từ cái trong cái đen tối mà ra chứ không có ai là hãnh diện nó từ giỏi hơn người khác được. Cho nên mình phải từ từ tu tiến và đi lên chứ đừng có bị mê tín và bị thính thờ nữa, nó mất thì giờ không có kết quả. Cho nên như là ở đây tôi thấy càng ngày các bạn càng đông nhưng mà chúng ta sau này mỗi người biết tu rồi ở nhà mình có thể phổ biến một người chỉ chịu trách nhiệm truyền cho 10 người là đủ rồi, mình nói một người nói chuyện với 10 người cũng đủ rồi thì 10 người đó mình phải dành hết một nói với 10 thì một nó biến thành trăm, trăm biến thành ngàn, ngàn biến thành vạn mà trong đó nó lại lo cho chu đáo hơn chứ không phải một người mà phổ biến thì nhiều quá có cuộc lo không chu đáo cũng vô ích. Thì đằng này chúng ta một đối với 10 là đủ rồi. Cho nên các bạn người nào cố gắng tu thì sau này sẽ tiền cho một với người là cũng thấy là làm được cái việc phước cho thế gian. Nhưng mà trong 10 người đó mình cũng nói là một với người là đủ rồi. Thì tự nhiên cái phương pháp này nó sẽ truyền bá lan rộng và nó sẽ đánh đổi những sự mê tín của Phật, của đại chúng hiện tại. Và cái xã hội chúng ta mới đi tới cái văn minh nó thích hợp với cái khoa học nguyên lý Phật pháp hiện hành ở bên trên và cái văn minh của thế gian nó cũng đi tới cái phù hợp với sự khoa học tiến triển của trên mảnh đất này. Cho nên các bạn bước vào đây là học thêm một cái khóa trực tiếp đại học trong cái sự vấn đáp trực tiếp trong nội tâm mình để gặp đụng độ hàng ngày ngay trong gia đình và các bạn đạo cũng vậy. Cho nên sẽ dẫn tiến các bạn rất bao lẹ, không có bao giờ mà nó làm cho các bạn càng ngày càng lưu mờ. Nhưng mà chỉ có cái bản tánh của mình trong cái sân tánh mà mình chấp, mình nuôi dưỡng cái sân tánh thì càng ngày càng tâm tối. Mình tới đây là cái cốt yếu là đánh đổ cái sân tánh. Tôi làm sao giết cái căn bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tôi. Còn tôi mà giết không được cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, tôi quên. Ta bày biểu, ta nhát giết còn hơn. Còn tôi là phải giết căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà lấy cái gì để vượt? Do đâu tạo ra cái tham sân si? Do cái luồng điển quốc khí ở bên trong nó nuôi dưỡng tâm tối, nó càng tâm tối thêm. Và chúng ta mở ra, chúng ta đi tiếp liên tiếp với cái ánh sáng, thì ánh sáng nó giải tỏa quốc khí ở bên trong thì tự nhiên chúng ta mới thấy sáng suốt. Người sáng suốt đâu có tham nữa, không sân tham lấy gì có sân đó. Thì tự nhiên những cái kia nó phải tiêu diệt theo cái chủ quan của nó là tham. Quan trọng nhất là tham, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết là cái đại tham. Cái đó nó gây cho các bạn chậm trễ. người này hùng tiếng sợ, người kia hùng tiếng sợ, bệnh hoạn nó nhất bên này sợ, nhất bên kia sợ. Nhưng mà các bạn thương biết có nhiều bạn ở đây cũng bị bệnh hoạn, ngồi công phu bây giờ bí rồi không biết làm sao, tôi ghét tôi làm thế cho nó hết không, thương biết cho nó chết bỏ đi rồi một chập thì bạn đó cũng cảm giác rằng sự đau đớn đó nó sẽ diễn ra. Nhưng mà chúng ta nương dựa nó quá và sợ nó quá thì tự nhiên chúng ta đem cái sáng suốt phục vụ cái sự chậm tiến của cơ thể thì làm sao mà tu được. Cho nên cái tu ở đây nó càng ngày nó sẽ đem lại cái sự cương quyết cho các bạn, và các bạn tự giải quyết đánh đổ cái tánh đen tối mà đã nuôi dưỡng từ kiếp này tới kiếp kia. Rồi lúc đó các bạn mới cảm giác được cái từ bi là gì. Thì nhiều người người ta mến Quan Âm, ta thấy Quan Âm bao nhiêu sự động loạn nhưng ngài vẫn giữ cái sáng suốt là cái từ bi giúp đỡ cho ngài. Rồi Thích Ca cũng vậy, bao nhiêu sự động loạn nó xung quanh nhưng mà ngài chỉ lo giữ cái thanh tịnh của ngài, tất cả những cái động loạn của chúng ta thì như vậy cũng vậy, bao nhiêu sự ám hại ngài nhưng mà ngài cũng dù cho hy sinh thể xác đi nữa, cái đạo pháp sáng suốt của ngài thì vẫn giữ cho đến ngày nay. Thì tất cả chúng ta mọi người đã có ảnh hưởng tốt đẹp và có cái gương sáng của những chuyện đó đã đi tới trước. Bây giờ chúng ta tất cả đều thông minh và sự tham muốn của chúng ta còn cao độ hơn những chuyện đó, cho nên chúng ta muốn tiến tới cái thanh tịnh chúng ta phải nuôi dưỡng cái sáng suốt ở bên trên, chứ đừng có tham lấy cái tham muốn đó và đem củng cố thế gian. Nhưng mà củng cố thế gian chừng nào thì các bạn sẽ đi vào con đường đen tối ở thế gian, ta nói nhập địa ngục là vậy. Mình cũng có cái này thì mình sẽ chặt cái kia, tự nhiên mình chặt á là mình đụng chạm, mà sau cái đụng chạm đó là nó phản động lực nó trở về với mình, cái lúc mình chết không an là vì cái đó. Còn này chúng ta không, chúng ta đem tận cùng những cái gì mà theo chúng ta, nó phải tiến về cái cơ năng tận hụt tận cùng sẵn có của nó, kiếm ra kim mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Cho nên những vị chỉ huy trong cơ sở lớn hay là trong một cái chỗ nào mà quân đội chẳng hạn ở đâu cũng vậy, nhưng mà mình đem mình nâng đỡ cái trình độ cho họ đi tới cái mức độ tốc độ của sự sáng suốt của họ, chi kiến minh cảm lấy họ thì tự nhiên họ sẽ hòa đồng với mình. Chứ bây giờ mình chặt, mình gọt, mình phá, mình làm cho người ta tiêu tan sự nghiệp thì tự nhiên sau đó cái phản động lực nó phải trở về với mình. Bởi vì mỗi người nó đều có cái sáng suốt thanh tịnh tương đồng nó sẽ đi đến, cho nên chúng ta phải cố gắng tu, ta đem cái thanh tịnh ta truyền bá cho họ, và ta đem cái sáng suốt ta gọi cho họ và để cho họ tự tiến về cái sáng suốt cũng như chúng ta đã có và đang có. Thì tự nhiên đó là cái hòa đồng, đó là cái lợi kiếp cho chung, chứ không nên nâng đầu này và đá đầu kia thì làm cái sự tai hại sẽ xảy tới cho các bạn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta nâng đỡ lục căn lục trần, nhường nhất tất cả những cái gì ở trong cái cơ năng bản thể, trong cái mạch đốc của chúng ta không có được khai thông, chúng ta làm nó càng ngày càng sáng suốt cũng như là chủ nhân ông đã đạt được, thì tự nhiên nó là đồng đẳng hòa đồng, đó là cái cơ cấu rất đẹp. Cho nên Phật đã nói là biến thành cái ta để quốc, tất cả vạn vật đều thanh tịnh, không có con đường con buổi mà đi cắn lộn với nhau, không có cái điều đó. Vạn vật đều tươi đẹp và trong cái từ bi bác ái mến cảm trong cái cây dựng. Cho nên các bạn chưa có lên được bồng lai thì không thấy cái cảnh đẹp ở đó. Các bạn lên trần trồng lên bằng lai rồi, các bạn thấy một cuộc sản cũng sáng suốt và tình thương sẵn có. Tại sao? Tại vì nó đi tới tọa độ của nó, quy nguyên cái chân trạng của nó thì nó mới đạt sự sáng suốt. Còn đằng này chúng ta lấy cái sáng suốt của chúng ta ép chết cái tối tâm thì tự nhiên cái tối tâm của đối phương nó càng tối tâm thêm. Rồi một ngày kia nó nhé sáng là nó sẽ phản động, nó hại chúng ta. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta hòa đồng với tất cả và xây dựng cho tất cả và khắc khổ tự đem cái sáng suốt lên cho mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác và chỉ rõ họ, họ đã có cái vật quý cái sáng suốt ở bên trong sẵn có của họ. Nếu mà họ phát triển, họ tiến lên cũng như chúng ta thì tự nhiên đó là cái quyền tự do của mỗi người tiến. Và luôn luôn chúng ta đem cái sáng suốt rọi cái bóng tối, bóng tối nó cũng phải tàn. Cho nên cái sự giúp đỡ đó chúng ta không thấy chúng ta làm, nhưng mà chúng ta chỉ hành chỉ tu thì nhiên hậu những cái gì ở xung quanh của chúng ta đều được tốt, từ cái xấu tự động nó phải biến về cái tốt. Con người ở thế gian, tôi đã thường nói nhiều cái cấp số, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi nó đều khác nhau hết. Ngày nay chúng ta ảnh hưởng được thì ngày mai lần lần đây là nó sẽ cảm giác. cái sự thanh tịnh của chúng ta sẽ hóa giải tất cả những sự động loạn của đối phương và dìu dắt giúp đỡ đối phương tiến lên cái mật độ hải chúng của nó, và nó tự bắt buộc nó tiến tới hòa đồng với chúng ta. Đó là cái ánh sáng từ bi cho tất cả, chứ không phải nói cái Phật từ bi mà không hành sáng, không mở lấy cái sáng suốt cho chúng ta, mà cứ thuật đi thuật lại về từ bi mà không tiến được, cái đó là gây trở ngại cho không có tiến cho ta được. Cho nên các bạn có cơ hội đi nghiên cứu để tự trở về cái thanh tịnh, nên cố gắng tiến về thanh tịnh càng sớm càng hay. Cảm ơn các bạn.
Thì cái đó là cũng như tôi đã từng kết nghĩa, cái người tu ở đằng này á, nó phải đi trở lại cho đồng vô, nhưng mà khi nó mở rồi đó cũng hiểu được cái chuyện hồi trước, cho cũng thấy cái chuyện hồi trước của bộ, rồi mới trở lại đi tới đồng vô, thì những cái mà hiện tượng quá khứ nó mới xuất hiện. Rồi nó thấy những cửu quyền thức tổ gia đình này kia kia nọ, vượt hết những cái chuyện đã đăng ký từ hồi nào giờ, bưng đi tới đồng vô, cái điểm của đi tới đồng vô, nó thấy những cái cảnh xinh đẹp như là ở trong này, ở chỗ này, ở dưới này, thì chưa qua khỏi, cũng chưa thấy con rồng, chưa qua khỏi cái chỗ cái cặp này, chưa qua khỏi cái tàu, tới đó sau này qua khỏi tàu lên cũng thấy trăm hoa đua nở, còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nó là dẫn tiến để nó mở, cái đó là cái phần nhẹ của phụ mới được tiếp biết, cái đó là cái chuyện tiếp trước chứ không phải chuyện bây giờ. Thì cái đó rất hay, nhưng mà cũng dám lắm đó mà tu, sau này để thấy vĩ thấy ma, nhưng mà cái tâm cũng không được, không nên động, cũng chứ Nam Mô Di Đà Phật thì nó sẽ qua luôn. Chúng ta phải qua cửa trời rồi phải gặp ma để nhiều, nhưng mà qua những cái tình trạng những nguyên nhân mà cũng đã gặp đó, gặp những người kia không có nghĩ. Cho nên là đầy nó đi thì có thứ tự đi cho đồng vô, cố gắng tu thêm để thay đổi cái hoạt cảnh mới nữa, mà những cái cảnh để về sau này cũng đi một thời gian rồi hết rồi nó không còn thấy cảnh nữa, nhưng mà cũng muốn né ánh sáng lúc nào lại nghe, mà muốn tới đâu là thấy là không. Lúc nào nhắm cũng phải ánh sáng, nhưng mà thấy đó thì bây giờ đang khai thác ở bên trong cái tiểu thiên địa này, rồi nắm chỗ nào chỗ nấy cho đàng hoàng, có chỗ đi chỗ đúng chỗ ở đàng hoàng, rồi lúc đó cũng xuất ra cũng đứng cũng gặp thấy muốn đi lúc nào đi cũng về lúc nào đấy, lúc đó chúng ta mới nhìn nhận người thế gian thì nơi căn kia của Phật đạo, trong bài thấy tượng Phật sau này kiến diệu đức Phật, và chúng ta sẽ đánh lễ đức Phật mỗi đêm. Lúc đó từ tỉnh đạo thì lên nha, thì đó thường cái đó thường cái đức duyên mà có ánh sáng rồi thì thấy gì là thường, cho nên khi mà cũng thấy rồi cái tâm của cũng nó thơ hơn mát mẻ, nó sung sướng. Người thằng người ta tới bà thì bà ngồi thì bà nhắm mắt kính nhắm mắt, có nhiều người người ta thấy được người ta không có muốn bỏ mặt, thấy cái chuyện trần gian ô được thì nó không muốn, người ta muốn nhắm mắt, người ta thấy cái cảnh vô vi, cái cảnh ở thế gian không thấy. Nhưng mà ở bên trong của chúng ta không phải bên ngoài, nếu mà bên ngoài còn muốn thấy gì nữa. Và sau này nó sẽ thay đổi tâm tình, và cái chuyện nói năng nó cũng phải thay đổi, là mỗi người thay đổi như vậy. Thì cũng cố gắng làm, có cơ hội đó, nhưng mà tận dụng khai thác nó đi, cho nó tiến càng tiến thì con người cố cố nó càng ngày càng lớn.
Không có ma gì hết. Nó có thấy điều đầy nhất nào, nhưng mà nó ở trong mình nhau nói ngoài. Đẹp chứ ở bên tâm nghe là ngủ sắc, ngủ quang, quyền sắc, quyền quang. Nó biến chuyển của ngó nó một chập nó thay đổi, ngó một chập nó thay đổi à. Ở tâm mình đầy đủ hết mà người ta không biết, người ta đi tầm ở ngoài là nó nghe tầm đạo ở thế gian càng đi càng lầm. Nhưng mà giờ chúng ta tu ở đây được trở về với ta, đi tới thanh tịnh nhiên hậu mới thấy cái Phật Pháp là ở chỗ nào. Nó có nháy mắt là tới giờ không có gì hết. Chúng ta đi theo cái động loạn quá nhiều, bây giờ chúng ta trở về với thực trạng. Tự nhiên chúng ta tiếp xúc với cái thực trạng ở bên trên, trong nháy mắt thì không khó khăn. Bởi vì khi mà mình mơ á, mình nằm xuống á, là cái biển nó xúc nó chỉ đi dưới này thôi. Mà chúng ta ngồi á, thì cái biển nó xúc nó đi lên, nó là thuộc về tỉnh. Còn mơ nằm xuống đây nó chỉ đi xuống đây nè, nó dội cho lụn xuống thì nó đi tứ hải quy gia. Trong này bạn cũng thấy biển, thấy núi, thấy sông, thấy cảnh, thấy này chứ cái nọ, mà nó ở chỗ này thôi. Và trong cái bản thể mình, cái khởi điểm mình giờ, cái bản thể nó nhỏ hẹp như vậy, nhưng mà lúc mà chúng ta nằm á, chúng ta thấy nó lớn rộng chứ không phải eo hẹp đâu. Không phải eo hẹp đâu, đừng có tưởng eo hẹp cái chỉ như vậy này lớn lắm chứ không phải nhỏ. Cái trong này có cái gì mình dồn ra ngoài kia mới thấy cái đó. À, chứ không phải là ở trong này không có mà dồn ra kia có đâu. Ở trong này chúng ta khai thác cái gì cũng có ngũ sắc, ngũ quan này sắc và quan đầy đủ hết rồi, có thứ tự trời đất hợp thành mà một cái kỷ thiên địa bản thể của mình không có nhỏ đâu. Nên nhiều người nó sai lầm, họ không hiểu, họ nói tôi nằm trên bao tôi thấy tôi đi làm ông tiên ông Phật, cái đó không được, cái đó không có đúng. Khi mà bạn ngồi bạn xuất ra bạn đi rõ ràng, bạn đi tới cái giới nào nó tiến theo cái giới này, nó rõ rệt thì cái lúc đó bạn mới tiến mình được, thấy không? Còn cái nằm chim bao chúng ta bỏ, bởi vì chúng ta không có đủ thì giờ đi theo cái sự động loạn có tiền kiếp nữa, nhưng mà ta quyết quyết ta đi lên ở kiếp này, cho nên chúng ta phải ngồi xuất hồn đi rõ ràng, cái gì nó phân minh, bỏ cái thể xác ở đây đi lên kia rõ ràng, à, lúc đó chúng ta mới tiến về cái văn minh khoa học Phật pháp được, không có mê tín, 100% đánh đổi sự mê tín. Còn nằm mà chim bao nhớ tưởng cái đó. Không có phải cảnh đó nữa, nó thay đổi đi. Cho nên sau này chúng ta ra cũng vậy, mà đi lúc nào nó cũng vậy, nó đứng đắn chứng minh cũng như cặp mắt ở thế gian thay được mới được. Bởi vì tôi đã nói từ thường tôi được thuộc về 6 cái luân xa, ở đây cũng có cái luân xa, ở đây là nam, cái luân xa đây là để xuất phát đi ra ha, mô chỉ ở gần vô, cái từ ở trên mình nhập phát qua cái này, đấy, nó cũng có cái luân xa như thế này, rồi đi xuống ở dưới này hai cái cạnh là cái thiên môn, cái cửa trời, nhưng mà cái luân xa đó là cái niết bàn, vô nó đánh một cái vinh, nó đưa vô cái dạng mà chúng ta thì bây giờ bạn phải qua mấy cái ảo đó. Chúng thức và qua cái này nó mở cái này, thấy không? Rồi nó mới lặn vào bên trong nó bước xuống ở đây, à, nó mở cái chỗ này rồi nó bước xuống nó qua đây, nó bước vào sau này nó vô kinh tam kinh, nó vô vào cái niết bàn cái tịnh thứ ba, lúc đó là nó quyết định đi lên ở bên trên. Bởi vì trong bản thể mình có ba cái khuôn mặt, tam thiên và tứ thức và đại thiên thế giới. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta nói tôi tu thì chết thì tôi nhập niết bàn. Nhập niết bàn nào? Bản thể mình có cái niết bàn, vô nó đánh một cái, nó đưa nó giam vào, tôi còn không thấy. Bây giờ mình phải trở về cái niết bàn của cái chuyển thiên địa này, rời khỏi qua đây thì nơi bên kia là mình không có thuộc về cái sức hút của hồng trần nữa. Nếu chúng ta còn ở mặt tiền ở đây á, là bị sức hút của hồng trần, mà bạn ra khỏi đằng sau này là không có sức hút của hồng trần nữa. Con người của bạn hết trần thì nó chỉ hút ở trên cổ đó. Cho nên còn đang ở đây nhiều người tu rồi thời gian thấy cái đạo của hút đi lên lại, và nhiều khi nó mới muốn cãi lộn như ta chặt cái mặt nó ròng 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 đỏ rồi nó chặt cái nó cũng như là nó quên cái chuyện tại cọ luôn. Tự nó chỉ thấy cái trần. Rồi khi mà chúng ta xuất hồn lên thiên lên thì chúng ta cũng gặp những cái dấu như ban đầu chúng ta đi cũng như thân ở trong cái chuyển thiên địa này, và chúng ta có can đảm đầy đủ nó đi thay cái bản thể đi lên rồi lên tôi chúng ta cũng gặp ra cái ngũ môn quan, cũng có ma ngũ này kia kia nọ, ra có cái cầu đó, cái ánh sáng đó nó rọi tất cả những cái trường khí như thế này nó rớt xuống mình đi luôn đi lên trên. Tới đó thì chúng ta từ thiên giới đi lên, tôi về thiên kia ngay trước kia đi thiên giới đi lên, rồi mới bước ra thiên không Phật giới. Thì từ cái thiên kia mà đi ra cái thiên không đó thì vượt qua 6-7 lần cái đi sâu lại, cho đó cũng như là cái cảnh chúng ta vượt qua cái niết bàn của trong bản thể. Thì người tu một thời gian rồi thấy tôi đi tới đó tôi thấy chết, thấy nó cũng như là bệnh hoạn, thấy người ta nhắc nó tháng nào cũng sẽ bị cái căn chết hay là bị gì đó, nhưng mà cái chuyện hồi trước ở trong bản thể cũng thấy tin tưởng nằm trên bao tưởng là cái chuyện nó sẽ xảy đến với mình, làm cái tinh thần mình càng ngày càng nhấn cho mình lần này người ta không có cho mình nhớ cái chuyện trên mặt như bao nó bỏ đi để thực hành trong lúc đang ngồi cái nhắm mắt ta thấy mới được. Thì bạn cứ đi cái bao mở ra rồi thì nó càng ngày nó càng minh cảm, khi nó minh cảm được cái nguyên lý của cái cấu tạo của tạo ra thành một cái cơ thể, và cái cơ thể này nó liên kết với đại tự nhiên ở bên trên, thì lúc đó bạn tiến vào bên trên kia trên thiên đàng ra cõi thiên rồi tới cõi Phật, thì bạn vô trong cái thanh tịnh bị lừa lọc mấy lần như vậy, nó đi tới tột độ thanh tịnh thì tự nhiên bạn ngồi không tu tới cái phần hồn, ngồi không tu mà nó bay lên nhẹ bay cũng như là cái ngỡ như bạn nói vậy đó, nó tan rã hết không còn rồi. Thì mình nói không kỳ này tu đắc đạo đâu không thấy mà thấy chết rõ ràng, ngã lớn tu dài không thấy mà bây giờ thấy chết rõ ràng, cặp nó hoàn toàn nó đi trong cái thanh tịnh tôi đã không có cái gì biến động nữa. Thì lúc đó mà mới thấy chưa bằng Phật tổ là ai, mình mới thấy khách bị mất ngồi rõ ràng trước mắt mình, nhưng mà mình muốn ẩm thanh đặc là phải sáng phải già phải tết phải đẹp tôi đã mê loạn của thế gian, còn ông Phật một ngày trong thanh tịnh bắt đầu mà ngài xuất phát bất cứ cái điều kiện nào tâm ta tưởng tới ngài thấy cái điện nó như là anh Phật đó anh sửa mình rồi, ta nắm được quyền điểm của anh Dương, còn mình á muốn sửa họ sửa không được, vì lẽ đó nó bắt chúng ta tu mà cứ tiến mãi về tiến tới gần này để học, nhưng mà không có thứ nào gần sát được. Những người còn mang thể xác thấy vậy thôi, tôi không thấy thôi, tôi thấy muốn tiến gần tới ngày không được, tôi chỉ được thả một cái điểm nghe của ngài ra thôi, chứ còn tôi thấy hết sức lực không có tiến nói chuyện được. Chỉ trong tôi trước kia cũng thực lại không làm chỉ bánh lễ vậy thôi, bởi vì cái quyền năng của người ta nó nhiều hơn, nói ra cũng như là mê tín ở thế gian. Chúng tôi muốn từ bước một các bạn đi khỏi bản thể bạn rồi đi ra đại tự nhiên, ra khỏi đại tự nhiên bạn nhập vào thiên môn làm vô hư không ở tâm tâm, lúc đó bạn đi lần lần phải qua thiên giới rồi bạn đằng này chúng ta mới tu mà không có qua thanh giới, rồi trước những người tu mà ngó đây nó phải qua thanh giới, đằng này chúng ta ra thiên giới rồi mình tới Phật giới, chúng ta đi càng ngắn hơn nữa. Những người ở thế gian người ta nói tôi tu vô cái thành Phật liền, cái đó là không được, một ngàn lần không có thể thành Phật liền được, nhưng mà cũng vượt qua cái thiên giới thử thách thanh lọc rồi nó mới tới thanh tịnh, lúc đó mới vượt nhập được Phật giới. Những người thế gian họ nói là đây rồi thầy cho con một tháng tuổi một chất cái xuống cái mặt dưới liền, hoặc đâu có rảnh đi làm áp qua này, hoặc không có cái đó mà đi lo làm cái chuyện bác nha, ngày lo luôn tu cái thanh tịnh với ngày, chúng ta phải tu có thanh tịnh chúng ta mới hòa cảm được sự thanh tịnh nó bớt lên tiến vào trong đó này. Chúng ta học cái thanh tịnh của ngài chứ không phải là ngài đi học cái đặc luận của chúng ta, nha. Người thế gian sai lầm là tưởng lầm, tưởng la lót, ảnh ảnh cũng xuống bệnh. Cái phương pháp này, các bạn tôi đây đang giải quyết cái nguồn ta trong bản thể. Bắt đầu các bạn tự sẽ thấy cái nguồn ta. Lúc đó các bạn nhận định cho được, tôi sẽ đi trên đất. Tôi là nó phải thở, bởi vì cái văn minh ở bên trên và cái thanh tịnh ở bên trên nó khuyến khích chúng ta tiến tới thanh lọc, nó càng ngày nó phải càng nhanh lại. Còn nếu tôi đắc đạo, tôi sung sướng, cái đó là những người mình biết chứ phải người tôi. Tôi là gì? Tôi là sửa, sửa mãi, sửa mãi, sửa mãi, sửa mãi. Sửa là gì? Sửa là phải tập, sửa là phải lo, sửa là phải chùi. Thì đi ra học xong thì thấy chùi hoài học xong nó sạch, nó tốt, nó đẹp. Thở ra từ luyện học sàng thì người khác rồi. Thấy không? Thì tự nhiên cái quý báu có gì muốn giữ thì phải luôn luôn làm việc. Cho nên những người cao cấp người ta làm việc gì? Ở quý quan tư chẳng phải ăn đồng luôn thì tôi mình trách nhiệm họ nặng lắm. Và công việc họ làm gì về khí ốc, không có bao giờ giấc nào họ rảnh rồi đó. Thấy họ rảnh đi nhẹ nhàng, những cái xe hơi qua vô thở. Tính ra tăng cũng là mấy chục tấn nặng. Còn mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ như thì tối tháng luôn luôn, nó không có gì nhiều lắm. Chúng ta kia là nhẹ lắm. Thì vô như cái chuyện mà ông làm ba người này hay cái nọ nó nhiều hơn mình. Thở xíu. Cho nên sau này ở thế gian này nó sẽ tăng đồng điều, kiến thức phát triển đồng điều thì tăng có bị bắt buộc những người đã làm việc tăng. Cho nên sau này những cái chế độ sau này cái gì đó có hội đồng, hội đồng, hội đồng. Lấy cái ý kiến của nhiều người học để làm việc có nhiều một mặt. Bây giờ mình còn thâu cảnh kiến cái chế độ của mình cũng còn cạnh tranh và nhiều nước cạnh tranh của mình, bởi vì người ta không thể phá phát những người đó, người ta không hiểu được rằng những người kia những người còn trên người ta phải làm việc nhiều hơn những người còn dưới. Và khi mình đi lên làm tới tiên học đâu có rảnh, càng ngày nó càng nhẹ hơn, càng ngày đi học cũng rất thấp vốn đó thì tôi thành tựu. Tôi nghĩ lắm mà tôi trong cái khổ nó sau cái khổ nó là gì, nó là cái sướng. Chúng ta ở đây gặp đã khổ, chúng ta mới đạt được cái thiên đường ở bên trên. Khi mà nó còn ngồi ngủ mà mình chưa bắt đầu ngồi dậy cái xíu chỗ nào đâu. Cái khổ, mà sao cái khổ này là cái xíu. Rồi hôm thì con tu nó bật não nhưng mà sáng thì vô mặt mày, cũng tu thì cũng đỡ. Cho nên muốn đỡ thì bà bỏ lâu rồi vô cái tu của pháp này. Thì sao cái khổ là gì cái xíu chứ. Lúc nào là thôi đi từ cái khổ thì có cái xíu. Cho nên người ta ngồi tu, người ta cam chịu nhận cái khổ. Người tôn người ta cam chịu nhận giải cứu cái nghiệp chướng đó, họ chấp nhận cái nghiệp chướng, họ mới tiến về cái thanh tịnh, họ mới thấy hạnh phúc. Thở mình lấy cái thở nào, thở cái gian cũng thở, tôi cũng thở, mà sau cái thở là cái sức, thở cái gì để cho con này thở?
Ngoài vằn và chặn ngay cái mái tóc và đút cái ngón tay ngay vô trong cái lỗ tai á thì đó đúng. Thì không có bao giờ sai được. Cái thứ nhì, ông Tám có nói đến dỗ cho ngủ trong lúc thiền, thì ông Tám cho biết cái ngủ đó như thế nào và có khác gì với ngủ vì mệt, vì quá buồn ngủ không? Trong ngày hoạt động nhiều, quá mệt, mệt mỏi sinh buồn ngủ, không thể ngồi thiền được. Có thể dùng thuốc để tỉnh ngủ mà ngồi thiền được hay không? Tôi có mấy điều thắc mắc nhờ ông Tăng giải hộ. Thì cái dỗ ngủ đó không phải là người mới tu dỗ ngủ được, nhưng mà những người tu có điểm trên bộ đầu nó chuyển quá nhẹ rồi, trong cái lúc ngồi đó, trong cái mê nó có cái tỉnh, chúng ta muốn cố gắng ngồi thêm nữa, chúng ta dỗ nó ngồi ngủ, lúc đó mới ngủ được. Còn cái người mới tu mà chưa nó dỗ ngủ, ngủ không được, nó mê mụn nó ngủ. Còn những người mà có cái tánh rồi mới vô ngồi nó buồn ngủ, vậy thì chúng ta đừng có đợi một giờ khuya trước khi đi ngủ, chúng ta công phu đi rồi lần lần sửa cái trược điểm về cái phong thấp của cái cơ thể, nó có thể làm con người mệt mỏi. Rồi trước khi đi ngủ ta công phu đi, rồi lần lần nó sẽ tiến tới một giờ khuya, lúc đó nó tỉnh táo tù chứ không có cái thuốc gì uống hết thảy. Trước khi đi ngủ công phu là được rồi, bởi vì trong cái mình của bạn nó có cái chuyện có cái phong thấp mọi người đều có, nó làm cho mê muội buồn ngủ. Trước khi đi ngủ bạn con phu, rồi lần lần bạn sẽ tiến tới một việc thiền. không tu đến giờ kia thì bản thể rất nặng. Nhưng một bên hàng ngày trên đầu nơi hạ đạo thần nó dịch và nhận động thơ của ông em nói cũng dịch trên đầu. Lúc trước bệnh có người thầy bùa làm phép uống nước lá về treo bùa trong nhà nhờ bùa hết bệnh. Bây giờ tu vô vi không theo thầy bùa nữa, có sợ họ trả thù và phá khói không? Bùa treo trong nhà nên gỡ hay nên để? Thì nằm tâm với ý kiến, thì nằm tâm soi hồn giúp dùm coi bản thể có ai theo phá khói không. Cái lúc công phu mà thấy nó nặng đó là tại vì mình có uống bùa thì hai bên nó dần dịch. Nhưng mà cương quyết một thời gian tự nhiên nó giải. Còn nếu á, muốn cho nó giải để trong về công phu á, trước khi công phu bạn ngậm một miếng chanh đi thì nó làm cho bạn nhẹ, hay là bạn xông đi nó cũng giúp mở cái đó ra. Rồi hàng ngày trên hạ đạo thành nó dịch cái đó là cái phần biển, cái khớp xương, cái bộ đầu của bạn mở. Mà khi nhận được thơ của ông em thì bạn cũng hướng về bên cái đạo vô vi, cho nên cái phần thanh điển của bạn nó tương ứng, nó mới chuyển cái đó tốt không sao. Nhưng mà xài bùa phép ở trong nhà thì khi mà chúng ta muốn gỡ bùa phép đi đó, phải lấy một cái cách, lấy muối, lấy chanh, lấy ớt, rồi lấy cái bông quệ. Đó là lấy cái thịt chua cây, nó cũng như cái biển vậy đó. Thì chúng ta niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấm cái bông quệ đó rắc cho trên cái bùa đó mới đem ra khỏi nhà được. Cái còn cái muốn bỏ cái bùa này á, còn nếu bạn không muốn bỏ thì để trong nhà cũng được, nhưng mà một thời gian tu cho nó vững vàng rồi thì gỡ bằng cách đó, gỡ những cách tu chỉ đó, mà bỏ chút muối, chút ớt, chút chanh đổ trong nước lạnh, rồi lấy cái bông quệ đó chúng ta niệm Phật gãy trên cái bùa rồi cạo nó ra hay là đem nó đi. Rồi đến đây thì rút nó đi rồi bạn đem đi luyện cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ muốn để vậy cũng được, mình tu đi, xong đi rồi nó cũng đi, nó cũng gian ra. Thì cái đó, cái bản thể của bạn vì cái sự tin tưởng phù hộ cho nên nó làm bạn nặng. Bây giờ bạn tu ở đây nó cởi mở ra, rồi sau này bạn sẽ được nhẹ chứ không có gì hết. Thì bạn phải nhớ rằng tu cái pháp này là chúng ta khai thông sáu luồng điển, mở cái lực tâm thông của mình ra, chứ không có nhờ đỡ cái ngoại cảnh nữa. Nhưng mà trong thâm tâm cũng cảm ơn chương trình đã giúp đỡ trong cái quá trình cho bạn. Bây giờ bạn phải tu, bạn sửa để tiến về gặp họ, để đảnh lễ và cảm ơn họ, cho bạn không có phụ họ, không có bao giờ có sự phá khói. Nên cái phương pháp ở đằng này sẽ điều hòa, chúng ta trở về căn nguyên thiên nhiên tánh, thì chúng ta sẽ hòa hợp với thiên nhiên. Tự nhiên cái lễ nghi chúng ta sẽ trả đủ, chứ không có bao giờ mà chúng ta bị thiên hạ phá khói đâu mà sợ. Công phu rồi đó, có cái Mô Ni Châu anh mới hiểu là vũ sắc vũ quan quyền sắc quyền quán. Ở trong này chúng ta có đầy đủ ánh sáng, chúng ta dồn ở bên ngoài chúng ta mới thấy vũ sắc vũ quan. Ở trong này nó có, nó mới tương ứng ở bên ngoài. Ở trong bản thể của bạn không có, không bao giờ bạn dồn bạn phân đủ cái loại này thì cái đó ở ngoài. Còn mà sau này tu Mô Ni Châu nó xuất rồi thì bạn nhắm mắt, bạn thấy biến chuyển ở trong này vũ sắc vũ quan quyền sắc quyền quán thì không khác gì cái vũ trụ đẹp xinh. Ở đây cũng có nhiều bạn ngồi thấy Mô Ni Châu nó túa ra sáng màu xanh màu vàng đủ thứ, cái đó là từ cái tâm mình xuất ra. Sau này bạn sẽ thấy vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lấy chứng minh sơ sơ, ở trong này bạn không có cái cảm ứng tương đồng với ngoại cảnh, bạn không bao giờ dùng phân nó là màu màu già, màu nâu, màu xanh. Nó có tương đồng nó mới ứng. Ngày đầu thì khó ngủ và làm mất ngủ luôn mấy ngày sau. Tiếp tục công phu thì càng ngày chúng ta mời học hôm rồi, nhưng mà cách 12 hôm nay thì thấy
ở trước này thì nó nặng ghê lắm, ở trước chỗ này nặng, nhưng mà từ ở chỗ sao có ngon này mà nó lặn dài tới xương sống, lặn tới cái này mà ở đầu thì con rờ thấy nó có hẻ được. Mà theo ông coi trong cái sách thì tôi tầm đạo thì thấy cái đó nói sợ có người khác mà nhập vô đó. Hôm trước tôi có nói ông Tám là tôi cũng buồn thôi sơn đó, nhưng mà thì tại có ảnh hưởng gì không mà thấy
nó tâm nó hết, tâm cho nó giải đi. Cái đó là bên ngoài, nó muốn tâm kiếm, nó muốn phá bạn, nó cho bạn tu. Không phải là bạn kinh nơi tổ, nhưng mà nó có cái tâm kiếm như nó theo mình. Tổ không bao nhập vô bản chất, có bạn. Tâm kiếm như nó còn. Muốn nó giúp phát cho mình tâm từng một hai lần cho nó đỡ bất tu. Nó rút ra. Hả? Chứ còn cái ấn như là như tôi sống với nó là ngoại tâm. Cái đó cặp rồi. Còn cái tam giới ở đây nó có ba tam giới. Ở đây cái hồn, cái xương bộ đầu bạn mở và con tim mở, nó thoát ra một giới đây, nó cũng như một cái cõi thiên địa. Rồi xuống ở dưới này, cái tề liên hư cảnh nó một giới. Rồi qua đây cũng như là cái thiên đàng của bản thể, từ đây lên đây nó thêm một giới là ba giới. Rồi tam thiên, tức khỏi tam thiên trong cơ thể nó mới đi tới đại thiên thiên giới. Ở đây mình phải đi tới trình tự như vậy. Còn cái dịch giới, cái đó không phải là cái giới. Cái dịch giới là không phải cái giới. Nhưng mà lấy cái dịch là nó là cái giới. Sanh, dục, quá. Thì cái biển nó nhập như vậy. Bây giờ mình đổi nó thiện, thanh, tiến. Thấy không? Cho nên họ bày ra cái giới này, giới kia nói thêm mấy hai ba chục cái giới bạn lên. Cái này không có. Cái này bạn làm ở đây rồi nó sẽ giải tỏa cái vấn đề dục. Một là gì? Là cái cực điển, cái sức nắng, cái cực điển nó kỳ nơi đó. Rồi nó phải đòi hỏi giải tán thôi. Mà bây giờ chúng ta sửa để nó đi lên trung nguyên để nào nó xuất phát ra. Cho nên nhiều bạn ở đây nói bằng ngày, như bà nãy nói bằng ngày, nó cũng giúp. Nó giúp cái đây lên nhiều chừng nào thì cái dục giới giúp cái dưới này nó không còn. Nó sức mạnh và nó sáng tỏa ra cũng như là cái hào quang của Đức Phật rồi, không có còn cái dục nữa. Cái bộ phận ở dưới nó đóng cửa. Và nó phải mở cái tầm giới của thằng thường. Thì tôi ở đây thì thích khi đi ngay vậy, nó phải mở ra. Đi tới thanh tịnh nó mới tiến về cái thanh tịnh. Bạn đi học rồi bạn mới biết là trí thức là cái gì. Còn bạn ngồi ở nhà bạn không học nữa thì không, thì trí thức cái gì đó. Bạn học bạn tìm tòi, bạn hiểu nhiều, học cao hiểu rộng mới khi bằng trí thức, mới cái trí suy luận cái việc. Còn người không học đâu phải dễ cái hình cái to cho nó coi hoài nó mới nhớ. Còn người ta học ta có cái trí rồi ta suy luận nó mở. Thấy không? Cái học đó là nhờ cái ảnh hưởng của nhiều người. Thấy không? Nó đóng góp thành một quyển sách rồi mình coi đó, nó ảnh hưởng cái trí mình nó mở. Cái tu này nó khác, cái tu này nó làm cái phần điển nó càng ngày càng thanh. Từ cái tối đi tới cái sáng. Trong cái sáng đó nó hòa cảm với cái sáng ở bên trên. Thì nó thấy tất cả những sự tối tâm của nó cũng như tối tâm của những người khác. Thì nó nhờ cái gì? Nhờ cái pháp là nó hành, nó mới tiến tới cái pháp. Còn nó không làm, nó không tiến tới cái pháp. Pháp là khí giả đuổi cái tự điển ra ngoài. Đuổi cái tập quan thừa, đuổi cái tâm tối, nó đi tới cái sáng. Đuổi nó ra, phải làm, phải hành. Bạn muốn làm một con đường tốt, bạn phải gỡ cái lớp đó đi, bạn đổ cái lớp khác, nó mới tốt được. Nhưng mà mình không hành, mình phải tiếp. Thấy không? Rồi ngồi đây suy tư hết rồi nó làm cho cái tánh mình nóng. Nhiều người đi tu hoài, tu mấy chục năm nay vừa động cái dây lu bù là tại sao? Ý chưa có sửa bên trong. Thì đọc theo người ta thôi. Họ đọc kinh, họ gõ mỏ, y gõ mỏ nhưng mà không có biết gì hết. Mới cái chọc tới cái này la làng. Mượn tiền mà năm phân mà trả tể cũng không được. Không phải giỡn đâu. Thấy không? Một cái người tu ở đằng này nó hiểu rồi. Nó hiểu cái tâm trạng của đối phương. Thấy không? Nó thấy cần kiên nhẫn để ảnh hưởng và xây dựng cho đối phương.
Bởi vì nguyên căn của nó phần hầu xuống đây vạn sự khởi đầu bởi nhất thân, nó chẳng có cái gì. Nó không có vốn liếng, không có tiền tài, không có của cải. Một ngày kia nó đi với bàn tay không, chứ chẳng đem được căn nhà nào đi hết. Thì cái sự của thế gian nó chẳng có, lấy gì nó mất. Tôi đã có vô gì nó hiểu rồi. Thành ra nó thông cảm cho tất cả mọi người. Rồi hỏi cái người mà thông cảm như vậy tôi đâu còn tài sản. Thì họ gạt hết rồi còn gì không. Con người thì cái nhân tâm làm bằng gì? Bằng điểm. Nó có sự suy thức. Người ta mến những người lành, từ đi bắt ăn. Người ta ghét những người mánh lớn, người ta gạt những người mánh lớn. Những người mánh lớn chừng nào sẽ bị gạt lẫn chừng nấy. Hỏi tại sao cái ông nó mánh lớn quá, ông gạt tiền người ta hay như vậy, mà bây giờ ông giàu, nhà lầu to như vậy, mà ông ngồi đây, ông nói ông có cái nhà tranh, rằng sao ông nói ông gạt cái gì? Thì ông gạt tiền của người ta dễ dãi. Rồi cái đồng tiền đó, ông có hồi trước, ông không có tiền, bây giờ ông có tiền nhiều quá rồi. Ông cứ sợ mất cái của đó. Trong thâm tâm ông biết rằng tôi gạt của ông A, ông B, tôi không coi chừng ông A, ông B, ông tới ông giật lại của tôi. Trong đó là ông hại cái phần thần kinh của ông. Rồi cái đồng tiền nó mới thúc đẩy ông đi xài bậy xài bạ, thúc cách cờ bạc này cái kia nọ. Ông lãnh cái bệnh năng y, cái ông mất tiền nó chưa có bệnh. Thấy không? Rốt cuộc là ông hại ông, nhưng mà ông không hay. Ông tưởng là ông gạt được người ta là ông giỏi. Thấy không? Cho nên Đức Phật thấy rõ ràng cái công chuyện nó xảy ra, từ cái đến cũng như cái đi. Và mới thực thi cái từ bi bác ái. Ngài mới bỏ cái ngai vàng, Ngài không có thèm. Bởi vì Ngài không có mất. Là tại sao? Là Ngài không có lấy gì mất. Bây giờ nói tới của thế gian, ai cũng lấy của ông Thích Ca hết. Chùa nào lập lên cũng là lấy nhân danh ông Thích Ca. Ông đã nghèo giúp nhất thế giới mà bỏ cung Nga Mỹ Nữ đền đài vua chúa mà ông bỏ ông đi. Mà bây giờ người ta còn lập trở lại đền đài cho ông. Có cái chùa xếp tốt để cho ông. Nghe không? Ở thế gian dạy người học Phật, dạy ông cho sung sướng, dạy ông ăn cho nhiều. Ở thế gian thì dạy cho tham thật. Còn ông Phật ông đã từ khước cái chuyện tham. Bây giờ ông không có cái gì hết. Cho nên người đời, trước kia tôi cũng vậy, tôi cũng làm cái hình cũng Thích Ca thiệt tốt để trong nhà tôi tu. Sau tôi thức giác, tôi thấy tôi có tội. Tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng đấng trọn lành để gác gửi cho tôi, chứ không có làm gì hết. Để anh ta vô nhà nói ông niệm tu theo Phật. Thấy không? Thì tôi nói tôi tu theo Phật chị à, tôi đâu có gạt chị. Bán rẻ cho chị, mà lời mấy phần trăm chị đâu có biết. Cái đó là nó chiếm được 80-90% ở xã hội này. Họ nói tốt nhưng mà không có làm tốt. Một cái phương pháp của mình để tu ở đây thì cái hồn xa bản thể. Phải trở về cái không không của ta trước kia, chúng ta mới nhập định được. Còn bạn chưa trở về cái khởi điểm không không của bạn, không bao giờ bạn nhập định được. Thấy không? Nói tôi tu này để rồi sau này tôi làm giàu, tôi mua xe hơi, không bao giờ bạn nhập định được. Bạn kể tất cả bạn cái gì cũng không có. Cho nên tôi nói với các bạn là đây không có ông thầy. Nói thầy thì tất cả phần hồn đang làm thầy của bản thể mà thôi, chứ không có được quyền làm thầy một người nào khác. Nếu làm thầy một người khác là sai lầm. Dạ họ. Còn họ ý thức được cái địa vị họ, họ tự làm thầy với họ. Họ đem cái sáng suốt về để xây dựng họ, cởi mở họ, khai tâm lấy họ. Rồi ai hỏi họ nói họ làm như vậy rất thôi. Rất cũng đủ rồi. Chứ không cần bày kinh kệ gì làm hư hao tinh thần của họ. Như bây giờ bạn đi học ở bên Tây, rồi bây giờ tôi giờ bạn muốn tu, thấy ông Phật đẹp quá bạn muốn tu. Rồi nay thôi bây giờ bạn mở đêm tới đọc kinh A Di Đà đi. Bạn cũng Nam Mô, cũng Y A Di Ô, bạn nói hay lắm này kia cái nọ. Rốt cuộc hỏi chơi với ông Phật nói gì bạn không biết, tôi đọc để cho bình an. Mất thì giờ các bạn. Bạn đã tốn hao bao nhiêu thần kinh đi xuất ngoại học đủ thứ, rồi làm mệt mỏi về, rồi càng tăng gia thêm cái sự mệt mỏi của bạn nữa. Rồi cái tuổi tác nó đâu có cho phép bạn chờ đợi nữa. Bạn che lấp bởi sự nhiễu động của ngoại cảnh thôi, chứ bạn đâu có tiến về cái thực cảnh thanh tịnh của bạn được. Không phải nói ra đã phá sự thật nó vậy. Chính ở trong gia đình tôi, mẹ tôi đọc kinh A Di Đà mà tôi hỏi cái kinh đó nghĩa gì mà bà nói nghĩa giỡn, đọc kinh Phật mà hỏi nghĩa, đọc là đọc một cái là mau nghĩ tẹp. phù hộ cho tụi bay làm ăn khá. Tụi bay còn muốn lại hỏi ngược lại nữa chứ. Phật mà đâu có mít lòng được, không có mít lòng. Đọc là đọc, bắt trước đó đọc là nên, còn không bắt trước đọc là hư, không biết nghĩa gì hết. Nghe không? Lại lung tung hết, rốt cuộc không hiểu cái gì. Bởi vì chúng ta đã có lý trí, chúng ta có sự thông minh. Có loài người mới chứng minh ông trời, có loài người mới chứng minh tiên thánh, có loài người, cái khối óc của loài người mới chứng minh là có ma. Có loài người, người ta cũng chịu bằng trời đất. Còn không có khối óc, ai nói cho ai ca tụng cái sự việc đó. Cái thông minh đó ở đâu ra? Kết tập trong khối óc của tất cả mọi người, mà họ không chịu tự khai thông ra. Họ sống trong cái la đà ý lại. Ý lại không. Cho nên con người, cái phần hồn tại vì làm biến mới bị sa đọa xuống thế gian mặt con người. Nếu mà chúng ta siêng năng chỉ có đi lên, không có đi xuống. Cho nên cái pháp này phá mê để cho các bạn một giờ khuya các bạn dậy công phu. Các bạn biết đại hùng, đại lục, đại từ bi, các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết, thì các bạn phải lật đổ những sự ôn hôn mê nó có thể làm tai hại cho bạn về phần hồn lẫn thể xác. Trên lập cái giờ người ta đang ngủ sung sướng, các bạn ngồi dậy để công phu, để sửa đổi cái tình cảnh trong cái đường lối đại hùng cương quyết, thay đổi cái mê loạn đi tới thanh tịnh. Đại lực cương quyết thường xuyên hành như vậy, đại từ bi đem tất cả những sự thật về giáo hóa những cái gì đang theo mình ở đây, lục căn lục trần trong bản thể, và tất cả những cái gì bạn bè ở thế gian được sự ảnh hưởng tốt đẹp của mình, bình yên đã đủ rồi. Thế gian thay đổi, mọi người biết tự cai trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên, trở về khai thông cái ô trượt của nội tâm mình, đó mới là thay đổi. Nếu bạn bây giờ có lại rách đầu gối đi nữa cũng không có thay đổi. Bạn cái thắp nhang ngoài trời bạn cầu cho thay bình, không có thay bình. Ai tạo ra chiến tranh? Khối óc con người. Con người này muốn lấn con người kia, thành ra nó sanh chiến tranh. Cho nên sư Thích Ca có cái hình ảnh rất tốt đẹp. Ngài bị đóng đinh trên thánh giá nhưng ngài không có kêu lắm. Tại sao ngài xác thịt như vậy mà ngài không kêu lắm? Ngài còn xin ăn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó, nó đâu có giết tôi. Thì chúng ta tu ở đây là tự hiểu lấy mình, chúng ta mới thấy cái thái bình, và chúng ta mới thấy cái sự ngu muội của chúng ta. Thấy không? Ta thức giác rồi. Còn họ nói tôi hơn được là tôi thắng. Hỏi thắng cái gì? Tôi cầm một dao tôi giết bạn chứ đâu có giết được phần hồn bạn. Thấy không? Các chiến sĩ đang chết ở mặt trận, họ cũng vẫn hiện hồn về, chứng minh ở thế gian này có, ở xã hội này có mà. Họ đâu có bị mất. Thấy không? Cái này con người bị sai lầm, bị dục vọng, vì sự tham ô của nhiều tầng lớp ở các nơi, rồi nó cấu với nhau, nó làm cả thế giới lộn xộn. Nói chung về loài người trong cái xứ Việt Nam của mình. Cho nên chúng ta biết, chúng ta thức giác, chúng ta tu, tu trước, đi trước cái văn minh của loài người để tiến về cái văn minh khoa học Phật pháp quyền bí của Đức Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy thay bình là tâm ta an mới thấy thay bình, còn tâm ta loạn làm sao có sự thay bình. Ồ, nè hỏi như gì câu chứ cái vấn đề chỉ kể cả óc con người, chứ không phải cái văn minh của xứ Tây xứ Mỹ. Khối óc của mình chấp nhận hiểu cái thanh tịnh là cái văn minh không, thì bên đâu đâu thế giới gốc trên núi cũng là cái khối óc mà thôi. Bây giờ khối óc chúng ta chịu sửa hay là ta sửa, ta có học mà. Sĩ Sĩ Kri, ngài hiểu, ngài sửa. Ngoài cái bản thể này, ngài có một cái thiên đàng vĩnh cửu. Ngài không cảm giác cái sự như bằng xẻ thịt của ngài là đau đớn. Nhưng mà ngài lấy cái từ bi, ngài nói rằng xin tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa đủ. Đức Phật Thích Ca đã tu trong cái khổ hạnh, ma quỷ tới phá ngài. Nó phá ngài, nó diệt nó, cho ngài không có sự. Tâm ngài vẫn tịnh, mà hồn ngài vẫn tiến. Ngoài thế gian này, ngài vượt khỏi cái tứ đại này, ngài mới hiểu tứ đại giai không. nước lửa gió đất đều trở lại không thấp. Cái tâm ngài đã định thì cái ngoại xâm động loạn kia nó đâu có phá được, nó không có phá được. Nhưng bây giờ các bạn thử tu ngay trong gia đình, các bạn cương quyết đi tới cái thanh tịnh, hỏi sự động loạn của gia đình của bạn trong vòng 3 năm như vậy thế nào, rốt cuộc rồi họ hàng phục theo bạn. Bởi vì loài người đang khao khát sự thanh tịnh, mà loài người đã phong phú về nhiễu động. Chiến tranh là nhiễu động chứ gì nữa. Chúng ta đang khao khát sự thanh tịnh mà không. Bây giờ các bạn chấp hành cương quyết đánh đổ sự nhiễu động đi tới thanh tịnh, thì cái gia đạo các bạn thế nào? An thương, vui vẻ, nhi thiện tối lạc, đi biết bạn minh cảm trọn lành thì nó mới vui vẻ, còn không minh cảm trọn lành thì nó đau buồn mãi mãi. Giữa hai vợ chồng cũng vậy, ông nói một câu bà không chịu, bà nói một câu ông không chịu, cái đó cái khôn hay là cái ngu? Chính trước kia tôi cũng ở trong cái ngu đó mà. Bà nói một câu cái tôi gây, mà tôi chưa tu tôi không hiểu, mà tôi tu rồi tôi dòm thấy bà, tôi thấy té ra bà bị cái bộ phận nào nó sai lầm. Tôi chỉ bổ túc đem ánh sáng cho bà hiểu lấy bà. Rồi tự nhiên bà hết gây với tôi. Thấy không? Có người gây là tại vì cái nghi ngờ mà gây. Như bà vợ nghi ông chồng, nghi ông chồng đi làm bậy chút này. Ông đi đâu không biết, nhưng mà ông đi đâu nãy giờ một tiếng đồng hồ, ông nói đi làm ăn gì tôi không biết. Nghi à. Vậy là cũng gây. Mà tại sao lại phải gây gì để làm gì? Rồi hỏi bà chứ bà có tin Phật không? Tin, tin Quan Âm không? Tin người lắm, nhà tôi cúng Quan Âm. Nhưng mà nó cho ông biết là đi bậy chém ông. Có không? Có mấy bà nói vậy không? Chém à, không có người thích gì được. Thương tôi là thôi, còn không là bỏ. Phải không? Ở đời người ta vậy. Mà hỏi tin Quan Âm tin. Khi ta tin Quan Âm ta phải hiểu cái đường lối của ngài đã và đang đi. Ngoài cái thế gian này ngài đã có một cảnh tươi đẹp, thì chúng ta tin ngài. Chúng ta là nữ giới mà tin ngài thì ta đi theo đường lối ngài, thì ta đạt nơi thanh tịnh của ngài. Tại sao ta còn lo âu cái động loạn của cái người kia? Cho nên Đức Phật đã lưu lại căn nào quả nấy. Ông nào giỏi có tiền có bạc đi ra
đi chơi bời này kia kia nọ, rốt cuộc hết tiền rồi họ cũng đã đi, cũng trở về ăn cơm ngủ với bà.